Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12 từ câu 49 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái, và con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, toàn thể giáo hội Công giáo cũng đang hướng về Roma để hiệp hành với các thành phần dân Chúa chung quanh đấng kế vị Thánh Phêrô để cử hành thượng hội đồng giáo hội thế giới kỳ thứ 16, cùng lắng nghe, cùng cầu nguyện và cùng chia sẻ trong Chúa Thánh Linh. Bởi vì như chính Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định khi khai mạc buổi họp đầu tiên, Chúa Thánh Linh đóng vai trò chính yếu trong thượng hội đồng, và nếu không có cầu nguyện thì không có thượng hội đồng. Phục vụ giáo hội với trích đoạn tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào sứ vụ của Chúa Giêsu khi đến trần gian thi hành ý muốn của Chúa Cha, sứ vụ cứu độ và hệ lụy của sứ vụ ấy với hai hình ảnh lửa và thép rửa. Chúa Giêsu đến cứu độ con người không phải bằng con đường quyền bính chính trị, mà bằng tình yêu và cái chết hy sinh trên thập giá để cứu độ nhân loại. Đó là lửa tình yêu, lửa Thánh Linh mà Ngài đem đến trần gian và những mong cho lửa ấy bừng cháy lên trong sứ vụ của những ai muốn bước theo Người làm môn đệ. Chúa Giêsu thông ban cho chúng ta một tình yêu bất tận, và cũng chỉ vì mục đích để chúng ta đi sâu vào tình yêu đó với lửa Thánh Linh, với cả quá trình thanh luyện trường kỳ. Chúa kêu mời chúng ta hãy bước đi theo con đường yêu thương của Người. Chúa Giêsu cũng nói đến hệ lụy từ sứ mạng của Ngài. Thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Rồi nhất là những chia rẽ đủ loại sẽ xảy ra trên bước đường sứ vụ ấy. Tin mừng không chỉ gây chống đối từ phía kẻ thù, mà còn là cơ hội cho người tin theo bị chống đối ngay từ phía người nhà họ hàng của mình. Hẳn rằng, khi nói về sự chia rẽ và chống đối, Chúa Giêsu không nói theo ý đơn giản như tương quan thường ngày, người này chống lại người kia, mà là sự chọn lựa dứt khoát bước theo Người trên con đường sứ vụ. Nghĩa là đứng trước Chúa Giêsu và lời rao giảng của Người, cũng như các yêu sách của tin mừng, các môn đệ và các tín hữu được mời gọi phải chọn lựa. Ngay ở giai đoạn chọn lựa đầu tiên và sau đó đã có tình trạng chia rẽ, khước từ hay công nhận, chọn yêu sách này hoặc yêu sách khác, vân vân. Tình trạng chia rẽ là điều không thể tránh được, ngay cả giữa các thân nhân trong gia đình như cha mẹ và con cái, mẹ chồng và con dâu, vân vân. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa Giêsu nói về sứ mạng của người là một lời khuyến cáo giáo hội và các thành phần trong đó, rằng sự kiện nước Thiên Chúa đến không phải để giáo hội hưởng thụ một cuộc sống bình an một cách thụ động, một cách hiểu theo trần gian. Họ sẽ được hưởng bình an đấy, nhưng là thứ bình an mà họ phải cố gắng chiến đấu mới đạt được, chiến đấu trong gian truân thử thách, chiến đấu với cả những người thân thiết. Như Thánh Phaolô khẳng định, chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Thế nên, nhiệm vụ đầu tiên của Kitô hữu chính là giữ cho ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã mang xuống trần gian, tức là tình yêu Thiên Chúa, lửa của Chúa Thánh Linh luôn cháy sáng, lửa mà chúng ta nhận được khi ông bà, cha mẹ, người thân yêu của chúng ta đưa chúng ta đến nhà thờ để lãnh nhận bí tích rửa tội. Không có lửa của thần khí, những lời tiên tri sẽ bị dập tắt, nỗi buồn thay cho niềm vui, thói quen thay thế tình yêu, việc phục vụ trở thành nô lệ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành hiện nay và cho chính mỗi người chúng ta được tràn đầy lửa của Chúa Thánh Linh, lửa của tình yêu mến, của sự hiệp nhất, để mỗi người biết mở lòng và sẵn sàng để Chúa Thánh Linh tiếp tục viết nên lịch sử của Hội Thánh, của thế giới và của chính bản thân mình. Xin Chúa Thánh Linh thấm nhập toàn thể con người chúng ta, trở thành người thầy nội tâm, dạy cho chúng ta biết cầu nguyện, để khi ta cầu nguyện, ta nhận biết mình cầu nguyện trong và với Hội Thánh. Amen. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng thất bại của Tây Phương là áp đặt dân chủ. Đức Thánh Cha Francisco phê bình sự thất bại của một số nước Tây Phương trong toan tính xuất khẩu và áp đặt kiểu mẫu dân chủ của mình tại những nước khác. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hai ký giả người Ý, Francesca Abrogatti và Sergio Rubin, tác giả cuốn sách Bạn Không Đơn Độc, Những Thách Đố, Các Câu Trả Lời, Những Niềm Hy Vọng, xuất bản ngày 24 tháng 10 năm 2023 và một vài đoạn được đăng trên báo La Stampa, số ra ngày 23 tháng 10 trước đó. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta hãy nghĩ đến nước Libya, một nước dường như chỉ có thể được điều khiển bởi những nhân vật rất mạnh mẽ như Gaddafi. Đã lâu, một người Dubai nói tôi rằng, trước kia chúng tôi chỉ có một Gaddafi, nhưng bây giờ chúng tôi có 53 Gaddafi. Một thảm trạng do chính sách áp đặt kiểu mẫu dân chủ của Tây Phương. Chiến tranh tại vùng vịnh thật là một thảm họa, nếu không muốn nói đó là một trong những tàn ác tệ nhất. Saddam Hussein chắc chắn không phải là một thiên thần nhỏ, nhưng qua đó Iraq là một nước khá ổn định. Xin lưu ý, tôi không bênh vực Gaddafi hay Hussein, nhưng chiến tranh đã để lại cái gì? Nó chỉ để lại tình trạng vô chính phủ có tổ chức và một cuộc chiến tranh khác. Do đó, tôi chủ trương rằng chúng ta không được xuất khẩu thứ dân chủ của chúng ta sang các nước khác. Trái lại, cần giúp các nước ấy phát triển một tiến trình trưởng thành dân chủ theo các đặc tính của họ. Không nên dùng chiến tranh để áp đặt một thứ dân chủ mà nhân dân họ không có thể hấp thụ. Có những nước có một chế độ quân chủ và có lẽ không bao giờ họ chấp nhận một nền dân chủ, nhưng chắc chắn là ta có thể góp phần làm sao để có sự tham gia nhiều hơn. Dù sao tôi không rành về chính trị quốc tế, nhưng tôi tin là nơi căn cội sự xuất hiện nhà nước Hồi giáo ISIS có một sự chọn lựa bất hạnh của Tây Phương.
Tin Warsawa, Ba Lan. Gần 1.750 thừa sai Ba Lan phục vụ tại nước ngoài. Hiện nay có gần 1.750 thừa sai nam nữ người Ba Lan đang phục vụ tại 99 nước trên thế giới. Con số trên đây được hãng tin Sky của Công giáo Ba Lan phổ biến hôm 22 tháng 10 vừa qua nhân ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 97. Theo đó, đa số các thừa sai Ba Lan, tức là 688 vị, hoạt động tại Nam Mỹ, nhất là tại hai nước Brazil và Argentina. Tiếp đến là tại Phi Châu với 673 vị, đứng đầu là tại Cameroon, rồi tới Zambia và Tanzania. Đứng thứ ba là tại các nước Á Châu với 301 vị, nhiều nhất là tại Kazakhstan. Ngoài ra, có 65 thừa sai đang hoạt động tại nước Papua Tân Guinea thuộc Úc Châu. Hãng tin Sky nói rằng, rất tiếc là con số các thừa sai Ba Lan ngày càng giảm bớt với thời gian. Các tập đoàn đang tu chủ yếu muốn duy trì các cơ sở và các xứ truyền giáo và ít khi mở các diệp sở mới. Cả con số thừa sai giáo dân Ba Lan cũng giảm bớt. Trong thập niên vừa qua, con số các thừa sai Ba Lan giảm khoảng 200 người vì qua đời, bệnh tật hoặc cần trở về quê hương vì tuổi già. Con số này trong năm ngoái là 47 người. Trong năm ngoái 2022, Trung tâm huấn luyện thừa sai của Ba Lan đào tạo 9 thừa sai so với 20 tới 30 người trong quá khứ. Phần lớn những người ra đây truyền giáo là người trẻ, tuổi trung bình là 35. Trong số gần 1.750 thừa sai Ba Lan tại nước ngoài hiện nay, có quá một nửa, tức là 787 người, là do các dòng tu gửi đi, đứng đầu là dòng Môi Lời, rồi Francisco và Valentine. Trong số 629 nữ tu thừa sai Ba Lan hiện thời, đứng đầu là dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ FMM. Tiếp đến là dòng nữ tỳ Thánh Linh, rồi dòng Thánh Elizabeth. Ngoài ra, có 287 linh mục giáo phận và 40 giáo dân thừa sai. Có 532 linh mục, 37 tu huynh và 213 nữ tu Ba Lan hoạt động tại các nước cựu Liên Xô, phần lớn ở Ukraine, với 272 linh mục, 21 tu huynh và 89 nữ tù. Đây là những con số thống kê trước khi chiến tranh giữa Ukraine và Nga bùng nổ. Đứng thứ hai là tại Nga có 91 linh mục, 7 tu huynh và 50 nữ tu hoạt động tại Nga, 67 linh mục và 3 tu huynh tại Belarus. Sau cùng, có 26 thừa sai Ba Lan làm giám mục, trong đó có 12 vị ở Mỹ Châu Latin, 6 tại Phi Châu, 4 tại Úc Châu và 2 tại Á Châu và Bắc Mỹ.
Tin giáo hội tại Phi Châu. Một giám mục bờ biển Nga than phiền các linh mục Phi Châu ở lại Tây Phương. Một giám mục nước bờ biển Nga, Đức cha Inaka Bessi, tổng giám mục giáo phận Kofuko, kêu gọi cầu nguyện cho các linh mục Phi Châu đến Tây Phương làm việc, rồi không chịu về nước, dù đã hết hạn thời gian làm việc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Croix Phi Châu, truyền đi ngày 20 tháng 10 vừa qua, Đức tổng giám mục Bessi than rằng trong khi các linh mục Tây Phương từ bỏ mọi sự để sống tại Phi Châu, thì nhiều linh mục Phi Châu cứ muốn ở lại Tây Phương, không chịu trở lại giáo phận gốc. Đức cha cũng nói rằng sự cộng tác giữa các giáo phận Phi Châu và Tây Phương được ấn định theo các hợp đồng giữa hai giám mục giáo phận liên hệ. Theo những trường hợp được biết, Đức tổng giám mục đề nghị ký hợp đồng cộng tác dài 3 năm và có thể gia hạn một lần mà thôi. Hợp đồng được 3 người ký kết là hai giám mục hai giáo phận và linh mục do Đức giám mục chọn. Theo hợp đồng cộng tác truyền giáo này, linh mục Phi Châu nhận lương bổng tại giáo phận ở Tây Phương, giống như các linh mục khác trong giáo phận ấy. Cũng có những trường hợp các giáo phận đón nhận linh mục ấy, cung cấp cho giáo phận gốc của linh mục liên hệ ở Phi Châu, các ý lễ hoặc hỗ trợ việc mục vụ giáo phận. Đôi khi giáo phận đón nhận đó cũng yêu cầu linh mục đến giúp, đóng một tỷ lệ nào đó cho quỹ tương trợ bình đẳng của giáo phận. Đức tổng giám mục Betsy cho biết, có một số linh mục Phi Châu được gửi sang Tây Phương không muốn trở về giáo phận gốc, và tìm nhiều lý do để biện minh cho lối cư xử đáng trách của mình. Trong thực tế, sự tiếp xúc với Tây Phương, với hàng ngàn tiện nghi tài chánh, có thể làm cho tâm hồn của những linh mục thiếu đời sống cầu nguyện vững chắc, rốt cuộc rơi vào chiếc cám dỗ của thần ma môn xấu xa. Chúng ta biết rất rõ không ai có thể làm tôi hay chủ, Thiên Chúa và tiền bạc. Sự tôn thờ ấy làm cho linh mục xa lìa sứ mạng họ được gửi đi để thi hành. Hoàn cảnh sống khó khăn ở Phi Châu về một số phương diện nào đó giải thích tại sao một số linh mục Phi Châu từ chối trở về giáo phận của họ. Rất tiếc là hiện tượng này ngày càng lan rộng nơi nhiều linh mục từ năm này qua năm khác. Đức tổng giám mục Betsy nói thêm rằng chính các giám mục có nhiệm vụ làm việc để chấm dứt hiện tượng này. Hai giám mục đối tác trong sự cộng tác truyền giáo phải thỏa thuận với nhau quanh hợp đồng đã ký kết. Các vị phải cảnh giác để đừng hành động sai trệch hợp đồng đã ký kết.
Tin Roma, Đức giám mục Franz Josef Overbeck nói về con đường công nghiệp ở Đức. Trong số các tham dự viên được mời trình bày tại buổi họp báo trong khuôn khổ thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16, chiều thứ Bảy, 21 tháng 10 vừa qua tại phòng báo chí tòa thánh, có Đức cha Franz Josef Overbeck, giám mục giáo phận Essen ở miền Bắc Đức, giám mục giáo hạt quân đội Đức. Ngài trình bày về con đường công nghiệp của giáo hội công giáo tại Đức. Đức cha cho biết có nhiều người bày tỏ lo âu với ngài về con đường công nghiệp ở Đức và hỏi rằng, quý vị có còn là công giáo và thành phần của giáo hội công giáo nữa không? Đức cha trả lời là có. Và ngài trình bày về con đường này, nó bắt đầu từ năm 2019 như một sáng kiến không theo giáo luật của Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Trong khóa họp chung kết hồi tháng 2 năm 2023, tại Frankfurt, các tham dự viên con đường công nghị Đức đã thông qua việc chúc lành cho các cặp đồng phái, đưa ý thức hệ giống và đời sống thực hành của giáo hội và thỉnh cầu tòa thánh cho chuyển chức cho phụ nữ. Một số báo chí nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha đã phê bình con đường công nghị tại Đức là duy ưu tú và không hữu ích, trong khi các giáo mục trên thế giới đã viết thư để bày tỏ lo âu và tiến trình này của công giáo Đức có thể đưa tới sự lìa giáo. Tuyên bố trong vòng 10 phút với giới báo chí tại cuộc họp báo, Đức cha Overbeck khẳng định rằng tiến trình con đường công nghị ở Đức là để đáp lại bối cảnh hậu tục hóa có 102 trong văn hóa Đức, trong đó dân chúng không có ý niệm gì về sự siêu việt, về giáo hội hoặc Chúa Kitô. Điều này là một thách đố đối với toàn thể các vấn đề chúng ta đang tiến hành, và theo Đức cha, nếu giáo huấn công giáo trái ngược với những dấu chỉ thời đại này, thì không ai sẽ được thuyết phục về sự hướng dẫn của giáo hội. Đức cha Overbeck nhắc đi nhắc lại về tình trạng văn hóa đặc biệt của Đức để biện minh cho những nghị quyết gây tranh luận nhất của con đường công nghị. Ví dụ, thử nghiệm sự chấm dứt luật độc thân giáo sĩ. Đức cha giải thích rằng, trong giáo phận Essen của Ngài, trong 13 năm Ngài làm giám mục tại đó, chỉ có 15 tân linh mục và có tới 300 linh mục qua đời, và hiện nay tại giáo phận này không có chủng sinh nào. Thêm vào đó, Đức cha cho biết, hiện có nhiều phó tế vĩnh viễn Công giáo, cũng như các nữ mục sư Tin lành Luther hoạt động tại Đức, làm cho việc truyền chức phó tế phụ nữ là điều đặc biệt quan trọng đối với Công giáo Đức. Trước đó, Đức cha Overbeck nói rằng, hôn nhân đồng phái phải được chấp nhận và không được coi đó là điều vô luận. Giáo hội phải để Chúa Kitô ở trung tâm và loại bỏ những thói quen và truyền thống để đáp ứng các nhu cầu hiện đại. Tuy rằng Đức cha minh xác, truyền thống cần loại bỏ ở đây không phải là tông truyền hay truyền thống tông độ. Đức cha Overbeck nói thêm rằng, con đường công nghị ở Đức đề nghị thay đổi giáo huấn Công giáo về tính dục, cũng như cách cai trị là để đối phó với nguyên nhân gây nên nạn lạm dụng tính dục đã làm trao đảo giáo hội Công giáo tại Đức trong những thập niên vừa qua. Đức cha cho biết, Ủy ban con đường công nghị sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 11 tới đây để thiết lập một hội đồng thường trực, gồm các giám mục cùng với giáo dân cai quản giáo hội. Tòa Thánh đã minh định cấm việc thiết lập hội đồng này và nói đây là điều trái ngược với giáo hội học Công giáo, và có 4 trong số 27 giáo phận tại Đức đã bỏ phiếu không tài trợ Ủy ban con đường công nghị này với quỹ chung của hội đồng giám mục. Do vậy, Đức cha Overbeck nói rằng, việc các giám mục Đức tự quyết định những điều trên đây là theo tinh thần tổng huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh cha Francisco về việc tản quyền về địa phương. Tổng huấn nói rằng, một điều không nên đối với Đức Giáo Hoàng là chiếm chỗ của các giám mục địa phương trong việc phân định mọi vấn đề xảy ra trong lãnh thổ của các giám mục.
Tin Vatican, các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16. Thứ Tư, ngày 25 tháng 10 vừa qua, thư của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 gửi Dân Chúa được công bố, và thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 tới đây, văn kiện tổng hợp của công nghị này sẽ được phổ biến. Chủ tịch Ủy ban Thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục, ông Paolo Ruffini, thông báo như trên trong cuộc họp báo đầu buổi chiều ngày 23 tháng 10 vừa qua. Ông cho biết bản thảo thư gửi Dân Chúa đã được đọc tại phiên họp khoáng đại thứ 16 sáng thứ Hai vừa qua và đã được Cộng đoàn vỗ tay chào đón. Theo lời mời của Đức Hồng Y Tổng Thư ký Mario Grech, một số đề nghị thay đổi và bổ túc văn bản đã được đón nhận, đặc biệt liên quan đến bản dịch ra các sinh ngữ khác. Các tham dự viên được yêu cầu gửi các đề nghị sửa chữa trước 6 giờ chiều cùng ngày thứ Hai, ngày 23 tháng 10. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Phái đoàn Tổng giáo phận Denver thăm Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngày 18 tháng 10 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã đón tiếp Phái đoàn Tổng giáo phận Denver, Hoa Kỳ với Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Quang và Linh mục Jason Wallace, đặc trách ơn gọi Tổng giáo phận Denver, đến thăm và chia sẻ với Đại chủng viện. Trước buổi chia sẻ, Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám đốc Đại chủng viện, và cha Tô Ma Thiện Trần Quốc Hưng, Tổng linh hướng chung của Đại chủng viện, đã chia sẻ về tình hình ơn gọi và kinh nghiệm đào tạo, đồng thời hiệp thông cầu nguyện cho nhau cho công việc cao cả này. Trong buổi chia sẻ với anh em chủng sinh, Đức ông Phêrô và cha Jason đã giới thiệu về chương trình sinh hoạt của các chủng sinh thuộc Đại chủng viện Thánh Gioan Maria Vianney, Tổng giáo phận Denver. Đức ông Phêrô và linh mục Jason cũng gợi lên cho các chủng sinh tinh thần dấn thân cho cánh đồng truyền giáo. Qua hình ảnh chiếc thuyền khi ra khơi xa bờ thì mới thật sự thấy rõ ràng lòng cậy trông vào Chúa hơn là chỉ ở vùng nước nông gần bờ. Cuối phần chia sẻ, Đức ông Phêrô và linh mục Jason cầu chúc các chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn luôn hăng hái trong sứ vụ phục vụ của mình như Chúa Giêsu. Kết thúc buổi họp mặt, một chủng sinh đại diện đã tri ân những chia sẻ của Đức ông Phêrô và linh mục Jason, cũng như nguyện chúc cho Tổng giáo phận Denver ngày một thêm phát triển. Được biết hôm sau đó, tức là ngày 19 tháng 10 vừa qua, anh em chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn đã có buổi học hỏi chuyên đề Trưởng thành tâm cảm tính dục và đào tạo đời sống tận hiến dưới sự hướng dẫn của linh mục Gian Bautista Phương Đình Toại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đời con thành giá thật nhiều, đời con đầy đắng cố đau sầu buồn, đời con bao sự khó khăn, đời con bao nỗi chán trường âu lo, phải chăng Chúa bỏ con thơ để con vất vưởng bơ vơ chưa đời, tránh sao cho khỏi người thương, con người bất hạnh đang đời lắng nghe, Chúa ơi nghe họ cười chê như người thân thuộc phất cờ trên tay, còn nay tha thiết van nài Chúa thương thêm sức phù trì con luôn, để con một già sắt son khổ đau đành xa tâm theo Chúa bước đi, chẳng hề náo núng một đời chung kiên.
Thánh vị 78 là thánh vị dài nhắc nhở về lịch sử của dân Israel. Nội dung thánh vị không nhuốm màu ảm đạm thất vọng như vẻ bề ngoài của nó, bởi vì dân luôn luôn phản bội thất trung với giao ước và lề luật Chúa. Nhưng Chúa luôn luôn tuôn đổ ân phúc dạt dào, tha thứ và yêu thương vời vợi. Đọc lại thánh vịnh trong tâm tình cầu nguyện, để chúng ta nhìn về cuộc đời chúng ta, nhìn về giáo hội trong chiều dài lịch sử, mà thấy tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa, và để thành tâm sám hối, sửa đổi, canh tân, trở về bên Chúa, đồng thời mở rộng cõi lòng, trao ban tình yêu ấy cho muôn người. Mở đầu thánh vịnh, tác giả nói lên lý do sự ra đời của thánh vịnh, nhằm để dạy bảo con cháu và thế hệ mai sau biết ôn lại lịch sử đời mình. Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo, điều chúng tôi đã từng nghe biết do cha ông kể lại cho mình, chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau sự nghiệp lẫy lừng quyền uy của Chúa với những kỳ công Chúa đã làm. Như vậy, chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Chúa, không lãng quên những việc Chúa làm và tuân giữ lệnh người truyền dạy. Trong suốt thánh vịnh, tác giả đã kể lại lịch sử ấy, lịch sử những hồng ân, cùng với những lời thánh vịnh. Giờ đây, chúng ta cũng ôn lại những hồng ân trong lịch sử cuộc đời của mình và lịch sử giáo hội, nơi chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên, để cùng nhau tạ ơn Chúa. Người rẽ biển đỏ cho họ vượt qua, dồn nước lại như tường thành sừng sững, dùng cột mây hướng dẫn họ ban ngày và ban đêm lấy lửa hồng soi sáng. Người xẻ đá giữa sa mạc hoang vu, khiến nước tuôn tràn cho dân được uống. Người khiến manna tựa hồ mưa xuống và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. Người cho mưa thịt xuống nhiều như bụi, chim chóc ê hề như cát đại dương, thèm thứ gì, người đãi cho thứ đó. Kìa nước sông nước suối, người biến ra máu hồng, khiến cho dân Ai Cập không thể nào uống nổi, người sai mòng đến cắn ếch nhái làm tan hoang, cào cào ăn lúa má, châu chấu phá mùa màng. Mưa đá hủy vườn nho, sương muối diệt cây vả, dịch tàn sát chiên dê, thời khí hại bò lừa. Người giết mọi con đầu lòng Ai Cập là tinh hoa của dòng giống họ Kham. Còn dân Chúa người dẫn đi như thể đàn cừu, đem họ vào sa mạc chẳng khác bầy chiên, đưa họ đi an toàn chẳng có chi phải sợ. Chúa luôn luôn yêu thương, còn con người luôn luôn phản bội. Và rồi, cũng dọc suốt chiều dài thánh vịnh này, tác giả đã kể lại những bội phản của dân Israel. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta đọc lại những bội phản của mình để cùng sám hối, xin lỗi Chúa và làm mới lại cuộc đời chúng ta. Dân Israel đã thất trung cùng Chúa. Họ không giữ giao ước với Chúa Trời và chẳng chịu sống theo luật của Chúa, đã quên đi những việc người làm, những kỳ công người đã cho chứng kiến. Họ đã kêu trách Chúa, họ đã không tin ở Chúa Trời, chẳng cậy trông ơn người cứu độ. Họ cứ phạm thêm bao tội lỗi, miệng họ phỉnh phờ Chúa, lưỡi họ lừa dối người. Còn lòng dạ chẳng chút gì gắn bó, chẳng trung thành giữ giao ước của người. Khiêu khích Chúa họ thử đi thách lại, quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù. Họ xa lìa phản bội, luôn tráo trở thất thường như cánh cung sai chạy. Họ lập đàn thờ quấy mà trêu giận Chúa Trời, lại tôn sùng ngẫu tượng khiến Chúa phải ghen tương. Tất cả thánh vịnh là một chuỗi dài, lặp đi lặp lại câu chuyện lịch sử. Chúa yêu thương, dân phản bội, Chúa sửa trị, dân sám hối, Chúa thứ tha. Và điểm kết cuối cùng của thánh vịnh là Chúa cho dân một vị lãnh đạo hiện diện trực tiếp để dạy dỗ và dẫn đưa dân đi trong tình yêu và ân sủng. Chúa chọn David tôi tớ người để chăm dắt dân người là Gia-cóp và Israel sản nghiệp của người. Chúa Giê-xu, vị lãnh đạo dân Chúa, là hình ảnh David được nhắc đến trong phần cuối thánh vịnh, đã đến dạy dỗ, yêu thương và cứu chuộc. Người là Thiên Chúa tình yêu. Đi theo người, tin vào Thiên Chúa là chọn lựa của chúng ta. Những biến cố xảy ra trong cuộc đời là dịp chúng ta đếm hồng ân của Thiên Chúa. Hãy dừng lại để đọc ra những tín hiệu của đời mình. Chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời. Đồng thời hãy dừng lại để xét mình và sám hối về những bội phản của chúng ta mà cầu xin sự tha thứ yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu là đấng cứu độ. Ngài xuất thân từ dòng tộc David. Ngài là vị mục tử đã hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Xin cho chúng con, khi nhớ đến hồng ân cứu độ Chúa ban, chúng con cũng biết truyền lại cho thế hệ tương lai những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng con, để con cháu chúng con hết lòng phụng sự và đi theo Chúa đến cùng. Amen.
Còn nay ta thiết gian này, Chúa thường thêm sức phù trì con để con một giả thân tâm theo Chúa bước đi, chẳng hề nao núng một đời chung kiên. Vâng tâm theo Chúa bước đi, chẳng hề nao núng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.